Bài trích sách tiên tri Jonah. Lời Chúa phán cùng Jonah rằng: Hãy trỗi dậy và đi đến Ninive, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều ta sẽ nói cho ngươi. Jonah trỗi dậy và đi đến Ninive theo lời Chúa dạy. Ninive là một thành phố lớn, rộng bằng 3 ngày đàng. Jonah tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá hủy. Dân thành tin tưởng nơi Chúa. Họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhậm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm vì họ bỏ đời sống xấu xa. Chúa bỏ ý định phạt họ, và người không thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi.
Lạy Chúa, xin dạy bảo cho con biết đường lối Chúa.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tôi nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.
Lạy Chúa, xin chỉ bảo cho con biết đường lối Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ tôi theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài. Thân lạy Chúa.
Lạy Chúa, xin chỉ bảo cho con biết đường lối Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là thời giờ vắng vỏi, còn có cách là những ai có vợ hãy ở như không có, những ai than khóc hãy ăn ở như không khóc, những kẻ hân hoan hãy ăn ở như không hân hoan, những người mua sắm hãy ăn ở như không có gì, những ai dùng sự đời này hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Nếu Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào phúc âm. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: Hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Giacôbê con ông Giê-bê-đê và em là Gioan đang sắp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với những người làm công và đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên 5B, có một chủ đề chính là sám hối và tin vào tin mừng. Đồng thời, Chúa Nhật hôm nay cũng là Chúa Nhật ở trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong bài đọc 1 là bài Cựu Ước, trích sách tiên tri Jonah, nói về việc Chúa gọi tiên tri Jonah đi rao giảng lòng sám hối cho dân thành Ninive. Bài đọc 2, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, nói về sự cấp bách phải đáp lại tiếng Chúa gọi mà hoán cải đời sống, vì thời gian vánh vỏi và bộ mặt thế gian này đang qua đi. Còn bài tin mừng thì nói về việc bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Trước tiên, Chúa kêu gọi hãy sám hối và tin vào tin mừng. Rồi sau đó Chúa kêu gọi bốn tông đồ đầu tiên là Andre, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Thưa anh chị em, sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu thật là ngắn ngủi, được tóm gọn trong một câu: hãy hối cải và tin vào tin mừng. Sự hối cải mà Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây chính là việc chúng ta phải bước ra khỏi bóng đêm của tội lỗi, của ghen tương, của đố kỵ và của chia rẽ, để bước vào ánh sáng ban ngày của yêu thương và hiệp nhất. Vì tội lỗi suy cho cùng chính là sự phá hủy liên hệ yêu thương hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người, và dẫn đến sự chia rẽ rạn nứt nơi chính nội tâm con người và giữa con người với nhau. Chúa Giêsu đến trần gian không có mục đích gì khác hơn là khôi phục lại sự hiệp nhất hài hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa con người với nhau và chính nơi nội tâm của mỗi người. Sự hiệp nhất trong tình yêu này chính là lý tưởng của Chúa Giêsu và là điều Ngài hằng tha thiết cầu xin cùng Chúa Cha để trở nên hiện thực, như lời cầu nguyện hiến tế của Ngài, để hết thảy chúng ta được nên một. Và Chúa Giêsu cũng đã phải trả giá cho sứ mạng này bằng sự sống, sự chết và sự sống lại của chính Ngài. Ngài đã trở thành chính sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người, cũng như chính Ngài là nguyên lý tạo thành sự hiệp nhất giữa con người với nhau và nơi chính bản thân của mỗi người. Chấp nhận Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận ánh sáng sự sống, ánh sáng dẫn đưa ta bước vào con đường yêu thương và hiệp nhất. Các môn đệ đầu tiên được Chúa kêu gọi trong tin mừng hôm nay là những người được mời gọi sống tinh thần yêu thương và hiệp nhất đó. Chính thái độ sẵn sàng và dứt khoát theo Chúa, đó cũng chính là thái độ sẵn sàng sám hối. Và thời gian các ông theo Chúa là thời gian các ông được Chúa huấn luyện để hối cải từ một lối sống chia rẽ, ghen tương, đố kỵ đến một cuộc sống yêu thương hiệp nhất. Dấu chỉ người môn đệ Chúa Kitô cũng không gì khác hơn là tình yêu và hiệp nhất. Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết các con là môn đệ ta, ấy là các con có lòng yêu thương nhau. Cộng đoàn Kitô hữu thiên khởi cũng được đánh dấu bằng tình yêu hiệp nhất này. Ngày ngày họ đồng tâm nhất trí, chuyên cần lui tới đền thờ, bẻ bánh ở nhà, cùng nhau chia sẻ nuôi thân, lòng hân hoan, dạ đơn thành. Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội như một cộng đoàn đặc biệt của Ngài nhằm thực hiện nước Thiên Chúa. Ở trong đó, tình thương thống nhất trong lòng mọi người khiến mọi người trong cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất với nhau. Nhờ đó họ luôn luôn hạnh phúc. Vì thế yêu thương cũng chính là căn cước của những ai là công dân nước Thiên Chúa. Cũng trong tinh thần sám hối đó, theo gương Chúa Giêsu, Trong bài đọc 2 trích thư Thánh Phaolô đã cho chúng ta, vị tông đồ dân ngoại kêu gọi các tín hữu tiên khởi sống tinh thần sám hối, bởi vì thời gian vẫn vội và bộ mặt thế gian này đang qua đi. Xin Chúa dạy bảo cho chúng ta biết đường lối của Chúa. Xưa Chúa đã hướng dẫn dân Ngài qua các tiên tri, bây giờ Chúa dẫn chúng ta qua giáo hội và thánh thần. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết vâng nghe giáo huấn của giáo hội với tâm hồn khiêm nhường, để mỗi ngày vững mạnh trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng.